Sáu nhỏ, sự hình thành nhân cách. A nhỏ, khí chất và sự hình thành nhân cách. Tất cả các bố mẹ đều biết rằng trẻ mới đẻ đã có nhân cách khởi thủy. Để mô tả nhân cách của trẻ sơ sinh, các nhà nghiên cứu tập trung vào khí chất xu hướng của cá nhân đáp ứng những sự kiện của môi trường theo cung cách có thể dự đoán được. Mặc dù các nhà nghiên cứu không xác định khí chất theo cùng một phương pháp, nhưng phần lớn họ đều cho rằng năm đặc trưng sau là những thành phần quan trọng của khí chất. Mức tích cực, nhịp độ hoặc sự mãnh liệt đặc trưng của hoạt động, độ cáu bẳn, cảm tính tiêu cực, mức độ dễ dàng bị rối loạn hoặc độ mãnh liệt của rối loạn cá nhân khi gặp những sự kiện tiêu cực, độ lắng dịu, bình ổn, sự dễ dàng trở lại bình tĩnh sau cơn rối loạn, sự sợ sệt do bị căng thẳng hoặc kích thích cao, tính thân thiện, độ nhạy cảm đối với các kích thích xã hội. Tham khảo, phân loại khí chất theo quan điểm Mỹ. Theo Thomas và Jess, khí chất của trẻ phân bố trong một phổ rộng. Tuy nhiên, khí chất phần lớn trẻ em có thể phân thành 3 loại sau. 1. Khí chất dễ dàng, khoảng 40% trẻ em trong mẫu thực nghiệm. Loại trẻ này luôn có tâm trạng vui vẻ, dễ thích nghi, hành vi của chúng bình thường và có thể dự kiến được. 2. Khí chất khó khăn, khoảng 10% trong mẫu thực nghiệm. Loại này có mức hoạt động cao hay cáu gắt và bất thường trong hành vi. Chúng thường phản ứng mạnh mẽ đối với sự thay đổi và khó thích nghi với người mới và hoàn cảnh mới. 3. Chậm khởi động, khoảng 15% trong mẫu thực nghiệm. Loại này rất thụ động, chậm thích nghi với môi trường và người mới. Chúng thường phản ứng một cách trung bình với cái mới. Khi không vừa lòng, chúng thường nhìn đi nơi khác mà không đấm đá hoặc kêu gào khóc lóc. Những trẻ còn lại không thuộc cả ba loại kể trên và có khuôn mẫu hành vi đặc trưng của riêng mình. Di truyền và ảnh hưởng của môi trường đối với khí chất. Đối với nhiều người, khí chất có nghĩa là nền tảng sinh học được di truyền để hình thành những khác biệt trong ứng xử. Nó chịu tác động của gen và bền vững đối với thời gian. Trường phái hành vi di truyền tìm kiếm ảnh hưởng của di truyền thông qua so sánh sự giống nhau của những cặp song sinh cùng trứng và khác trứng. Trong nửa năm đầu của cuộc sống, những cặp song sinh cùng trứng giống nhau hơn những cặp song sinh khác trứng. Chúng có chung những đặc điểm khí chất bao gồm mức tích cực, những đòi hỏi về sự quan tâm, tính cáu bẳn và độ nhạy cảm xã hội. Mặc dù hệ số di truyền đối với những đặc trưng khí chất là trung bình trong suốt giai đoạn sơ sinh và tiền mẫu giáo, có vẻ như rất nhiều thành phần quan trọng của khí chất chịu tác động của di truyền. Tất nhiên sự kiện là phần lớn các đặc trưng khí chất có tính di truyền vừa phải cho ta thấy môi trường cũng có vai trò trong việc định hình khí chất của trẻ. Vậy những bình diện nào của môi trường là quan trọng nhất? Rõ ràng là môi trường gia đình mà anh chị em chia sẻ cùng nhau sẽ tạo nụ cười và những tình cảm dương tính, nhưng nó ít ảnh hưởng tới khí chất. Những đóng góp to lớn nhất của môi trường vào khí chất là những tác động môi trường không được chia sẻ. Chính những tác động không được anh chị em chia sẻ này tạo ra sự khác biệt về khí chất. Những tác động không được chia sẻ xảy ra khi bố mẹ nhận thấy những khác biệt về khí chất của các con và có cách cư xử riêng biệt với từng đứa. Sự ổn định của khí chất. Liệu khí chất bẩm sinh có bền vững? Những nghiên cứu xuyên thời gian cho thấy một số thành tố của khí chất như mức tích cực, tính cáu kỉnh, độ nhạy cảm xã hội và tính trầm lặng tương đối ổn định trong suốt thời kỳ sơ sinh, thiếu niên và thỉnh thoảng kéo dài tới tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, không phải mọi cá nhân đều bền vững về mặt khí chất. Jerome Kagan trong một nghiên cứu xuyên thời gian đã theo dõi nhóm trẻ có đặc điểm khí chất được gọi là ức chế ứng xử, một xu hướng ứng xử chứa đựng việc rút ra khỏi những tình huống quen hoặc không tiếp xúc với người lạ. Trẻ ức chế ứng xử khi được 4 tháng tuổi đã làm ầm ĩ và có phản ứng vận động rối rít khi thấy những vật lạ. Chúng thường thể hiện những khuấy động sinh lý mạnh mẽ như tăng nhịp tim đối với những tình huống mà trẻ bình thường không bị khuấy động. Khi kiểm tra ở độ tuổi 21 tháng, trẻ ức chế, ứng xử khá là trầm lặng và thỉnh thoảng sợ người, vật hoặc khung cảnh lạ, trong khi trẻ bình thường nhanh chóng thích ứng với những sự kiện này. Trong những test ở độ 4 tuổi, 5 tuổi rưỡi và 7 tuổi rưỡi, trẻ ức chế ứng xử vẫn không nhạy cảm xã hội với người lớn, với bạn cùng tuổi không quen biết và có vẻ thận trọng khi bị cuốn hút vào những hoạt động có tính mạo hiểm. Ức chế ứng xử là một đặc trưng khá bền vững và có thể có nguồn gốc sinh học sâu xa. Các nhà nghiên cứu thấy rằng trẻ dễ bị rối loạn bởi những cái mới, có hoạt động điện não đồ ở bán cầu phải cao hơn ở bán cầu trái của não. Trong khi trẻ bình thường cho thấy một bức tranh đảo ngược hoặc điện não đồ như nhau ở hai bán cầu. Tuy nhiên, Kagan thấy rằng chỉ những trường hợp cực đoan, những trẻ có ức chế ứng xử cao hoặc trẻ hoàn toàn không bị ức chế ứng xử mới thể hiện sự ổn định khí chất lâu dài như vậy. Những trẻ khác thể hiện sự thăng gián của tính ổn định của khí chất theo thời gian. Những quan sát này khẳng định rằng những đặc trưng khí chất chịu tác động của gen cũng có thể bị tác động bởi môi trường. Khí chất có thể thay đổi nếu trẻ được nuôi dạy phù hợp. B nhỏ, sự hình thành cái tôi ban đầu. Một số nhà tâm lý học phát triển cho rằng trẻ sơ sinh được đẻ ra không có cảm nhận về cái tôi. Một số khác cho rằng trẻ sơ sinh có khả năng phân tách bản thân khỏi môi trường xung quanh. Trẻ sơ sinh cảm nhận những người xung quanh và sự kiện như một dòng ấn tượng và hoàn toàn không tự ý thức được, cho đến khi chúng nhận ra rằng chúng tồn tại độc lập với những người và đối tượng mà chúng thường xuyên nhìn thấy. Khi trẻ sơ sinh đã phân tách được bản thân khỏi những gì không phải là bản thân, chúng bắt đầu phát triển về mặt xã hội và học được rằng ứng xử của chúng có thể khơi gợi được những đáp ứng mà chúng mong muốn từ người khác. Nói cách khác, trẻ đã thu nhận được thông tin về cái tôi xã hội của bản thân dựa trên cung cách người khác đáp ứng chúng. Theo học thuyết của Piaget, trẻ 2 tháng tuổi bắt đầu thực thi những sơ đồ vận động của chúng và không ngừng lặp đi lặp lại những động tác tập trung vào thân hình của chúng mà chúng yêu thích. Ví dụ, mút ngón tay, vung vẩy cánh tay. Nói cách khác, chúng bắt đầu thu nhận những khả năng thể chất của mình. Khi được 3-4 tháng tuổi, nếu trẻ sơ sinh được xem đoạn băng video quay cái chân đang đạp, nó sẽ làm những động tác cơ thể theo kiểu tìm hiểu xem cái chân đang đạp có phải của nó không. Như vậy, trẻ 2 tháng tuổi có thể có cảm giác hạn chế về sự trung gian của cá nhân nó, hoặc hiểu được là nó có thể đáp ứng ít nhất một vài sự kiện làm nó thích thú. Dần dần trẻ sơ sinh hiểu được giới hạn của thân hình mình và sau đó phân tách được thân thể của mình với các đối tượng khác và kiểm soát được thân thể. Khi nào thì trẻ bắt đầu tách biệt được bản thân khỏi môi trường và tự ý thức được bản thân? Một thí nghiệm rất tinh tế đã làm sáng tỏ điều này. Michael Lewis và Jane Brooks Gunn đã yêu cầu các bà mẹ bí mật bôi một vệt đỏ lên mũi con mình trong lúc lau mặt cho nó và sau đó cho nó soi gương. Nếu trẻ có khái niệm về gương mặt nó và nhận biết mình trong gương, thì nó sẽ nhanh chóng nhận thấy vết đỏ và sẽ sờ hoặc lau mũi của mình. Những trẻ dưới 15 tháng tuổi cư xử theo kiểu hình ảnh trong gương là đứa trẻ khác. Phần lớn trẻ trên 18 tháng tuổi sờ mũi mình có lẽ do nhận thấy mặt mình có vết lạ. Điều thú vị là những trẻ thuộc các bộ tộc du mục, những người không biết đến gương cũng cho thấy sự tự ý thức bản thân ở độ tuổi tương tự trong thực nghiệm kiểu này. Như vậy, trẻ tự ý thức được bản thân ở độ tuổi khoảng 18 tháng trở lên. Sau khi tự tách được bản thân khỏi môi trường xung quanh, trẻ học cách tự nhận biết mình thông qua giao tiếp với những người xung quanh. Sự tự nhận biết bản thân được thể hiện trong những lĩnh vực: A. Nhận biết xúc cảm, tình cảm bản thân. B. Hình thành cái tôi ban đầu của bản thân bao gồm cả nhận biết giới và vai xã hội của bản thân, và C, tự đánh giá được hành vi của bản thân. Nhận biết xúc cảm, tình cảm và tự đánh giá hành vi của bản thân đã được trình bày ở mục 8/4 của chương này, xã hội hóa xúc cảm. Ở đây, chúng ta bàn tới việc nhận biết giới và vai xã hội của trẻ em. Môi trường đầu tiên của việc hình thành cái tôi ban đầu ở trẻ em là gia đình. Gia đình là thiết chế đầu tiên và là một trong những thiết chế quan trọng tham gia vào quá trình xã hội hóa cá nhân. Gia đình đồng thời còn là một hệ thống xã hội, trong đó các quan hệ hai chiều giữa các thành viên tạo thành mạng và liên tục chịu ảnh hưởng của văn hóa và cộng đồng. Gia đình truyền thống với số lượng thành viên đông đảo đã nhường chỗ cho những gia đình hiện đại gồm bố mẹ, một hoặc hai con. Số lượng quan hệ trong gia đình giảm xuống nhưng cường độ quan hệ lại tăng lên. Hình ảnh cái tôi ban đầu được hình thành thông qua vai giới và vai xã hội trong gia đình. Bước đầu tiên trong việc phát triển khái niệm giới là phân biệt nam giới và nữ giới, phân biệt giới của những người xung quanh và đồng thời xác định cá nhân mình thuộc giới nào. Khi mới chào đời, trẻ sơ sinh không cảm nhận được nó là nam giới hay nữ giới. Giới đăng ký, giới tính được ghi trong giấy khai sinh và sau đó được bố mẹ thông báo cho người khác, mách bảo cho người xung quanh cách ứng xử đối với trẻ. Trẻ sơ sinh biết về giới của nó, trai hay gái, thông qua những thông điệp bằng lời của những người xung quanh. Những thông điệp về giới của trẻ liên tục được chuyển tới trẻ thông qua lời nói, tên, quần áo, đồ chơi và cách đối xử của những người xung quanh đối với trẻ. Khi gần 2 tuổi, trẻ bắt đầu nhận dạng bản thân là trai hay gái bằng cách nội tâm hóa những gì mà người xung quanh nói với nó, nhưng trẻ không thực sự biết tại sao nó lại là trai hay gái. Một quá trình ngược lại cũng song hành. Từ 6 tháng tuổi, trẻ sơ sinh đã phân biệt được lời nói của nam hay nữ thông qua độ trầm hay cao của giọng nói. Cuối năm thứ nhất, trẻ có thể phân biệt nam và nữ khi xem ảnh. Nữ có tóc dài và gắn được giọng nói nam và nữ với ảnh nam và nữ trong test về tri giác. Trong độ tuổi từ 2 đến 3, trẻ nhận biết người khác là trai hay gái thông qua quần áo, kiểu tóc, tức là những dấu hiệu phi giải phẫu. Chúng sử dụng đúng những từ như cô, chú và cậu bé, cô bé. Việc nhận biết giới cũng thể hiện ở việc trẻ chọn chơi với những trẻ cùng giới. Bé gái 2 tuổi đã biết chọn chơi với bạn gái, bé trai 3 tuổi cũng bắt đầu chọn chơi với bạn trai. Sự phân biệt giới này thể hiện ở hầu hết các nền văn hóa và biểu lộ ngày càng rõ rệt theo độ tuổi. Bố mẹ và những người xung quanh đối xử với trẻ theo giới tính của nó và mong đợi ở trẻ những ứng xử phù hợp với quan niệm về giới của họ. Trẻ phải hiểu và nhập tâm rằng mình là trai hay gái, phải biết là mình được khuyến khích chơi những trò chơi nào, ứng xử nào sẽ tạo được sự đồng tình của bố mẹ và những người xung quanh. Nhờ vậy, trước khi đi nhà trẻ, trẻ em đã có khái niệm về khuôn mẫu ứng xử giới. Có thể thấy rằng việc hiểu biết về mẫu vai giới thúc đẩy sự nhập vai giới của trẻ. Trẻ học cách tự nhận biết vai xã hội của mình thông qua giao tiếp với bố mẹ và anh chị em. Với bố mẹ, nó là cục cưng bé bỏng. Với anh chị, nó là đồ ích kỷ, nhưng đồng thời cũng là đối tượng để ban ơn dạy dỗ. Với em bé, nó vừa là người bảo vệ che chở, vừa là đối thủ cạnh tranh. Do đó, trong quan hệ với những thành viên khác trong gia đình, thì nó đóng những vai trò khác nhau. Vì vậy, phải có những phương án ứng xử khác nhau trong giao tiếp cho phù hợp. Trên cơ sở nhận biết vai giới và vai xã hội ban đầu, cái tôi nhiều mặt và phức tạp được hình thành. Giao tiếp trong gia đình sẽ gọt giũa cái tôi ban đầu ấy nhằm chuẩn bị cho trẻ bước vào cuộc sống mới, gia nhập nhóm mới khi đi nhà trẻ hoặc mẫu giáo. C nhỏ, vai trò của chất lượng gắn bó trong sự hình thành nhân cách. Cả hai nhà phân tâm học và phong tục học Bowley đều cho rằng sự ấm cúng, tin cậy lẫn nhau và yên ổn mà trẻ nhận được từ gắn bó an toàn tạo điều kiện cho sự phát triển khỏe mạnh về tâm lý. Mặc dù những số liệu nghiên cứu về gắn bó đa phần là gắn bó với mẹ, con, nhưng dường như những trẻ có gắn bó an toàn đầu đời có những thành tựu phát triển tốt hơn. Ví dụ những trẻ gắn bó an toàn ở độ tuổi từ 12 đến 18 tháng giải quyết vấn đề không kém trẻ 2 tuổi, sáng tạo hơn trong những trò chơi hình tượng và có sức lôi cuốn bạn cùng chơi hơn so với những trẻ gắn bó không an toàn. Thật vậy, những trẻ có gắn bó đầu đời là mất phương hướng, vô tổ chức, có nguy cơ trở thành những bạn chơi thù nghịch và hiếu chiến ở lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học và thường bị các bạn cùng lớp cách ly. Everett Waters và đồng nghiệp đã xác định chất lượng gắn bó của trẻ ở độ tuổi 15 tháng, sau đó quan sát chúng ở mẫu giáo khi chúng được 3 đến 5 tuổi. Những trẻ gắn bó an toàn với mẹ thường đóng vai trò thủ lĩnh. Chúng thường chủ động bày ra trò chơi, nói chung là nhạy cảm đối với nhu cầu và tình cảm của bạn chơi và do đó được các bạn yêu thích. Những trẻ này được mô tả là ham hiểu biết, có mục đích và sáng dạ. Ngược lại, những trẻ có gắn bó không an toàn thường không biểu lộ tình cảm và không hòa đồng hay lưỡng lự khi được lôi kéo vào trò chơi và được mô tả là không ham hiểu biết, không thích học hỏi và không kiên trì theo đuổi mục đích. Sự quan sát nhóm này đến năm trẻ đạt 11 và 12 tuổi cho thấy những trẻ gắn bó an toàn đầu đời vẫn thể hiện những kỹ năng xã hội tốt hơn, có bạn thân và có quan hệ tốt hơn với bạn cùng tuổi so với trẻ có gắn bó không an toàn đầu đời. Có vẻ như chất lượng gắn bó đầu đời có ảnh hưởng khá lâu dài. Một trong những nguyên nhân là quan hệ gắn bó thường rất ổn định. Phần lớn trẻ, 84% trong mẫu ở Mỹ và 82% trong mẫu ở Đức giữ nguyên chất lượng gắn bó với bố mẹ trong những năm phổ thông. Trong thực tế, những thanh niên có đặc trưng gắn bó với bố mẹ là an toàn, chống đối hoặc lẩn tránh có xu hướng xây dựng quan hệ gắn bó tương tự với người yêu của mình. Hai nhà phong tục học John Bowlby và Inger Bretherton đã đưa ra một giải thích khá thú vị về tính ổn định và những hậu quả của chất lượng gắn bó. Họ cho rằng khi trẻ tiếp tục tương tác với những người chăm sóc đầu đời, chúng sẽ phát triển mô hình làm việc nội tâm, biểu tượng nhận thức về bản thân và người khác, dùng để diễn giải các sự kiện và định hình những kỳ vọng về đặc trưng của quan hệ giữa người với người. Sự chăm sóc nhạy cảm và đáp ứng sẽ làm trẻ đi đến kết luận là con người phụ thuộc lẫn nhau, mô hình làm việc có tính tích cực về người khác, trong khi sự chăm sóc không nhạy cảm, coi thường hoặc ngược đãi có thể dẫn đến sự không yên ổn và không tin tưởng vào người khác, mô hình làm việc có tính tiêu cực về người khác. Trẻ cũng phát triển mô hình làm việc về cái tôi của bản thân dựa trên khả năng lôi kéo được sự chú ý và ấm cúng từ người khác khi chúng cần. Vì vậy, nếu người chăm sóc đáp ứng nhanh chóng và chính xác đối với tín hiệu đòi hỏi chú ý của trẻ, thì đó là một dịp để trẻ tin rằng tôi đáng yêu. Mô hình làm việc có tính tích cực về bản thân. Nếu tín hiệu không được chú ý hoặc bị diễn giải sai thì trẻ có thể kết luận là tôi vô dụng hoặc đáng ghét. Mô hình làm việc có tính tiêu cực về bản thân. Sự phối hợp hai mô hình làm việc về bản thân và người khác sẽ tác động đến chất lượng gắn bó đầu đời và kỳ vọng về những mối quan hệ trong tương lai của trẻ. Nếu ở trẻ hình thành hai mô hình có tính tích cực thì chúng sẽ tạo dựng được gắn bó an toàn đầu đời, sự tự tin để đối mặt và làm chủ những thách thức mới và có xu hướng phát triển quan hệ an toàn và tin cậy lẫn nhau đối với bạn bè và vợ chồng trong tương lai. Nếu mô hình làm việc có tính tích cực về bản thân được kết hợp với mô hình có tính tiêu cực về người khác, là điều xảy ra khi trẻ thu hút được sự chú ý của người chăm sóc không nhạy cảm và khó tính. Trẻ sẽ hình thành gắn bó lẩn tránh và chối bỏ tầm quan trọng của những quan hệ tình cảm gần gũi. Nếu mô hình làm việc có tính tiêu cực về bản thân kết hợp với mô hình làm việc có tính tích cực về người khác, điều xảy ra khi trẻ gặp thất bại nhiều hơn là thành công trong những nỗ lực lôi kéo sự chú ý của người khác, thì trẻ sẽ là loại gắn bó chống đối và lo lắng, tạo dựng những quan hệ tình cảm an toàn. Cuối cùng, sự kết hợp hai mô hình tiêu cực là nền tảng cho gắn bó mất phương hướng, vô tổ chức và sự hiện hình của nỗi sợ bị thương tổn cả về tinh thần lẫn thể chất trong những quan hệ thân mật. Mặc dù các nhà nghiên cứu thấy khó mà xác định được biểu tượng nhận thức của trẻ chưa biết nói hoặc nói không sỏi, nhưng những kết quả nghiên cứu trên trẻ mẫu giáo và tiểu học phù hợp với giả thuyết về mô hình làm việc nội tâm. Vì vậy, mô hình làm việc nội tâm được tạo dựng ở nhà có thể tồn tại dai dẳng lâu dài, tác động lên phản ứng của cá nhân đối với những thách thức nhận thức và các đặc trưng về quan hệ của cá nhân với những người khác. Mặc dù mô hình làm việc tồn tại khá là bền vững, nhưng không phải tương lai của trẻ không thay đổi được. Những trẻ gắn bó không an toàn có thể được bổ sung những quan hệ gắn bó an toàn với một người khác, ví dụ với bố, ông bà, thậm chí là người trông trẻ. Những quan hệ gắn bó an toàn này sẽ bù đắp cho trẻ và hiệu chỉnh mô hình làm việc nội tâm. Mặt khác, quan hệ gắn bó an toàn cũng có thể chuyển thành không an toàn nếu có sự biến động nghiêm trọng trong cuộc đời người chăm sóc. Ví dụ stress, quan hệ hôn nhân xấu đi, bệnh tật hoặc sa sút kinh tế làm ảnh hưởng một cách bi kịch tới quan hệ mẹ con. Trong những trường hợp này, mô hình làm việc thể hiện tính năng động, có thể chuyển đổi của nó từ tích cực sang tiêu cực và ngược lại. Vì vậy, chúng ta không nên đánh giá quá cao vai trò tiền sử gắn bó của trẻ. 7 nhỏ, hậu quả của sự cách ly và thiếu hụt xã hội ở trẻ sơ sinh và khả năng hồi phục. Trẻ em trong một vài nhà nuôi trẻ thường trải nghiệm một sự cách ly xã hội nào đó. Nếu những năm đầu trong cuộc sống của bọn trẻ trải qua trong diện cô nhi, thiếu nhân viên thì chúng sẽ không phát triển một cách thỏa đáng như trẻ em được nuôi dạy trong gia đình. Bọn trẻ có rất ít tiếp xúc với người lớn trong một hoặc hai năm đầu đời và không gắn bó với ai. Chúng là những đứa trẻ không gắn bó và bị thiếu hụt xã hội. A nhỏ, hậu quả của sự cách ly và thiếu hụt xã hội. Trong một nghiên cứu của Spitz, trẻ sơ sinh lớn lên ở viện cô nhi bị cách ly với nhau bằng rido ngăn xung quanh nôi. Chúng đã nhận được rất ít các kích thích xã hội và thị giác. Chúng có rất ít đồ chơi và bị giữ trong nôi cho đến hết năm đầu của cuộc sống. Nhóm trẻ đối chứng được lớn lên trong các nhà trẻ với môi trường thật sự tràn đầy kích thích. Spitz thấy rằng hai nhóm trẻ ngày càng trở nên khác nhau rõ rệt. Bọn trẻ cô nhi viện ngày càng trở nên tụt hậu so với lũ trẻ kia. Chúng phát triển các cảm giác và hành vi một cách nghèo nàn. Spitz kết luận rằng trong khi những đứa trẻ ở nhà trẻ phát triển thành những đứa trẻ bình thường khỏe mạnh, thì việc quan sát bọn trẻ cô nhi viện trong 2 năm đầu đời cho thấy những đứa trẻ nghèo cảm giác không bao giờ tự mình học được cách nói, đi và tự ăn uống trừ 1-2 ngoại lệ. Những đứa trẻ sống sót là những con người thụ động, là những kẻ cư xử theo cung cách một thằng ngốc, bối rối hoặc đờ đẫn, là kẻ chắc chắn sẽ nói dối hoặc nhìn với đôi mắt mở to không biểu cảm, vẻ mặt đông cứng bất động và xa vời với các biểu hiện dường như nó đang bối rối và không cảm nhận những gì xảy ra xung quanh. Ở một nghiên cứu gần đây hơn, Provence và Lipton khảo sát các trẻ sơ sinh khỏe mạnh về thể chất được nuôi ở các viện. Có mức chăm sóc đúng đắn về y tế và về thể chất, nhưng có mức kích thích xã hội thấp. Cho đến cuối năm thứ nhất của cuộc sống, bọn trẻ trở nên tương tự như bọn trẻ đã được Spitz nghiên cứu, mặc dù trong những tháng đầu lũ trẻ sơ sinh ở viện không khác lũ trẻ nuôi dạy trong gia đình. Trẻ lớn lên trong điều kiện này không tỏ ra dấu hiệu bất thường trong ít nhất 3 hoặc 6 tháng đầu đời. Chúng khóc để được chú ý, mỉm cười và phát ra âm thanh khi thấy cô bảo mẫu nép vào người họ khi được bế. Nhưng trong 6 tháng tiếp sau đó, hành vi của chúng thay đổi. Chúng trở nên ít khóc, ít phát âm, không nép vào người cô bảo mẫu khi được bế, tỏ ra thờ ơ và không quan tâm đến giao tiếp xã hội. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng sự thiếu hụt xã hội ở đầu đời có thể có những hậu quả lâu dài đối với con người. Goldfarb nghiên cứu nhóm trẻ bình thường và một nhóm trẻ rời khỏi viện cô nhi đi làm con nuôi. Ông đánh giá hai nhóm ở độ tuổi 3, 6, 8 và 12. Trong tất cả mọi đo lường, nhóm thứ hai đều thua kém nhóm đầu. Bọn trẻ ở nhóm 2 gặp khó khăn trong việc tạo ra các quan hệ cá nhân gần gũi và có xu hướng tách biệt khỏi xã hội. Trẻ bị thiếu hụt giao tiếp xã hội nếu không được điều trị thì sẽ bị tụt hậu về trí tuệ, khó hòa nhập xã hội, thụ động ngôn ngữ kém phát triển và hay có những vấn đề hành vi như hiếu động quá mức hoặc có tính hiếu chiến. Chúng không có khả năng gắn bó an toàn với bố mẹ nuôi. Triệu chứng rối loạn gắn bó thụ động này có nguyên nhân tại đâu? Trường phái thiếu hụt do vắng mẹ cho rằng sự phát triển của trẻ không bình thường do chúng thiếu tình cảm yêu thương ấm áp của mẹ, thiếu vắng hình bóng một người mẹ để yêu thương gắn bó. Nhưng trẻ em ở những viện cô nhi tương tự ở Nga hoặc Israel được chăm sóc bởi hàng chục cô bảo mẫu có trách nhiệm, phát triển rất bình thường và tỏ ra bình thường, giống như trẻ được chăm sóc tại gia đình. Như vậy, chứng rối loạn gắn bó, thụ động phản ánh sự thiếu hụt một cái gì đó khác, chứ không phải do thiếu hụt hình bóng người mẹ. Có lẽ trẻ thiếu hụt xã hội phát triển không bình thường do chúng có quá ít tiếp xúc với những người sẵn sàng đáp ứng tín hiệu xã hội của chúng. Sự phát triển bình thường của các trẻ em ở Trung Quốc, Nga, Israel được nuôi dạy bởi nhiều cô bảo mẫu cho thấy trẻ sơ sinh cần giao tiếp thường xuyên với những cô bảo mẫu, luôn tỏ ra có trách nhiệm với một hoặc nhiều cô để phát triển bình thường. Một kích thích như vậy có thể đặc biệt quan trọng bởi vì nó luôn phụ thuộc một phần vào bản thân đứa trẻ. Người ta thường hay để tâm đến trẻ khi nó khóc, cười, nói bập bẹ hoặc nhìn họ. Kiểu phối hợp hành vi này giữa cô bảo mẫu và trẻ có thể làm cho trẻ tin rằng nó có thể kiểm soát một phần môi trường xung quanh nó, một đóng góp quan trọng vào mô hình cái tôi đang hiện hữu. Trong khi nó ra sức kiểm soát và thu nhận được sự quan tâm cũng như chú ý từ những người lớn, nó phát triển mô hình hiện hữu của họ và do đó cởi mở hơn. Ngược lại, nếu như trẻ đã phát ra rất nhiều tín hiệu tìm kiếm giao tiếp nhưng hiếm khi nhận được đáp ứng từ những cô bảo mẫu quá lo lắng bận rộn hoặc lơ đãng, thì chúng sẽ dừng những cố gắng tìm kiếm đáp ứng từ những người lớn. Có lẽ chúng cảm thấy sự bất lực của bản thân vì những thử nghiệm thu hút sự chú ý của người khác tỏ ra vô ích. Mô hình hiện hữu về bản thân có tính tiêu cực và vì chúng không thể làm gì để tác động lên người khác. Mô hình hiện hữu về người khác có tính tiêu cực. Có lẽ đây chính là nguyên nhân làm cho trẻ thiếu hụt giao tiếp xã hội khá là thụ động, vô hồn và uể oải. B nhỏ, các nghiên cứu về thiếu hụt xã hội và chữa trị hậu quả ở khỉ. Trong một loạt các nghiên cứu cổ điển, Harlow đã cách ly bọn khỉ con khỏi mẹ thật, thay thế chúng bằng các mô hình mẹ giả và nghiên cứu về sự thiếu hụt giao tiếp xã hội của khỉ con với các thành viên đặc biệt của giống nòi. Bọn khỉ bị cách ly xã hội trong 6 tháng đầu đời hoặc lâu hơn bộc lộ một cung cách cư xử đặc biệt bất thường khi ra khỏi cách ly. Các vấn đề ứng xử thường dai dẳng đến tận tuổi trưởng thành. Ví dụ, sau 3 tháng thiếu hụt xã hội, khỉ được đưa ra khỏi cách ly đã trốn tránh mọi tiếp xúc xã hội và giấu đầu của nó trong tay, co mình lại. Các chú khỉ bị cách ly 6 tháng hay hơn nữa đã phát triển ứng xử xã hội và giới tính bất bình thường ở tuổi thiếu niên và trưởng thành. Bọn khỉ thiếu hụt cơ hội giao tiếp với khỉ cùng lứa trong thời gian càng dài, thì sự không tương thích xã hội của chúng càng gia tăng. Tuy nhiên, hậu quả của cách ly xã hội như vậy không phải không chỉnh sửa được. Có thể loại bỏ được những ứng xử sợ hãi có tính bệnh lý của bọn khỉ có thời thơ ấu bị cách ly. Nếu khỉ con được đưa vào xã hội với bạn cùng lứa trong giai đoạn tới hạn, và nó học cách giao tiếp với các khỉ con khác thì có thể coi như nó không phải là loại bị cách ly. Nếu khỉ con bị cách ly quá giai đoạn tới hạn, sự khác biệt quan trọng xảy ra trong khi nó bị ném vào các tình huống xã hội một cách đột ngột. Nếu thoạt đầu, ta nhốt nó với con bé hơn, con khỉ được chữa chạy không hoảng sợ lắm và nó sẽ có thể học được cách giao tiếp bình thường với bọn khỉ khác lớn tuổi hơn. Vì vậy, bất kể khỉ đang ở giai đoạn phát triển nào, việc hòa nhập xã hội, việc học hỏi cách đối phó với môi trường lạ phải là quá trình dần dần. C nhỏ, khả năng hồi phục. Có thể sử dụng những kỹ thuật và phương pháp điều trị vị thành niên của Harlow cho người. Fuhrman đã cải thiện ứng xử giao tiếp của trẻ mắc chứng lãnh đạm, không chan hòa ở độ 2 tuổi rưỡi đến 6 tuổi rưỡi. Bọn trẻ này thường cách ly, ít chơi với bạn cùng lứa hơn bình thường. Mỗi trẻ được ghép với bạn chơi trong 10 trò chơi. Mỗi trò chơi kéo dài khoảng 20 phút. Bạn chơi là một trẻ cùng tuổi hoặc ít tuổi hơn từ 12 tháng đến 20 tháng. Giao tiếp với bạn cùng lứa được quan sát trước, trong và sau khi chơi. Quá trình chơi đạt kết quả, chúng làm tăng thời lượng mà đứa trẻ lãnh đạm bỏ ra chơi với bạn cùng lứa. Hơn thế nữa, những đứa trẻ được ghép với bọn bé hơn tỏ ra thay đổi rõ rệt, còn những đứa trẻ đối chứng không được tham gia vào quá trình chơi với trẻ khác, không bộc lộ thay đổi trong giai đoạn từ 4 đến 6 tuần. Một nghiên cứu của Skills cũng cho thấy có thể làm giảm đi sự thiếu hụt xã hội bằng phương pháp khác. Người ta đưa những phụ nữ chậm phát triển về trí lực vào làm các bà mẹ nuôi dạy trẻ cho nhóm trẻ sơ sinh ở cô nhi viện, và sự phát triển xã hội cũng như trí lực của trẻ sơ sinh được cải thiện một cách đáng kể. Phương pháp thứ ba là đưa những đứa trẻ này tới những gia đình tử tế, quan tâm và chú ý đến chúng, bù đắp cho chúng những thiệt thòi vì không có bố mẹ. Sự hồi phục tiến triển tốt nếu trẻ bị thiếu hụt giao tiếp trong thời gian ít hơn 2 năm. Không bị thương tật về thể chất và bố mẹ nuôi là những người có văn hóa và tương đối khá giả để có thể đảm bảo trẻ không bị thiếu thốn. Tuy nhiên, những trẻ này vẫn cần một thời gian điều trị tâm lý để có thể tạo những cầu nối tình cảm giữa chúng và bố mẹ nuôi. Khả năng giao tiếp xã hội của chúng có thể cải thiện nếu chúng được điều trị bằng giao tiếp với những trẻ nhỏ tuổi hơn chúng. Kết quả chữa chạy không mấy khả quan đối với những đứa trẻ bị thiếu hụt giao tiếp xã hội ở độ tuổi trên 10.